Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta có một số câu hỏi trên bàn. Câu hỏi thứ nhất: có hay không sự kiện thần thức xuất ra khỏi thân này nhập vào thân khác? Đây là một câu hỏi rất là hay. Sự trả lời của nó có thể liên hệ đến vài góc độ khác nhau. Nếu chúng ta phân tích từ góc độ hệ giao cảm giữa hai con người, chúng ta xác định điều này có 100%. Đó là hiện tượng bị nhập. Trong hiện tượng bị nhập đó, chúng ta thấy là nó có hai yếu tố: một thân xác và thần kinh, tức là não trạng của người bị nhập, và tâm thức của người nhập. Hai cái này nó được hoạt động theo một cái cách thức là cái đầu mạnh á, cái đó khống chế, vì dĩ nhiên cái nhập vào nó mạnh hơn, nó khống chế. Trong sự tương tác của hệ giao cảm đó đó, chúng ta xác định rất là rõ là bởi vì người bị nhập á, có thần kinh yếu, với nhiều nỗi sợ hãi, với sự suy nhược thần kinh. Còn nếu như người nào mà thần kinh sắt thép, có được chánh kiến, có được sự tu tập, có đời sống đạo đức tốt á, thì bỗng dưng nỗi sợ hãi không có, thì không bao giờ người đó bị nhập hết trơn. Cái thứ hai nữa là có thể người bị nhập này có một quan hệ quan trái với người nhập, rồi họ mới trả đũa làm cho người này bị điên, bị khùng, hoặc là bị mất công ăn việc làm, mất gia tài sự nghiệp. Vì đâu có ai mời cái người đối tác mình là một người bị tâm thần đó. Cái thứ ba đó, nó có thể có một quan hệ là thân thương, quan trái, mà quan trái theo kiểu thân thương, yêu thương với nhau, chết rồi đi không nổi, vì thương cái người kia, quý lấy người kia dữ quá, cho nên cứ bám víu nhập vào chỗ này, nhập vào chỗ kia, làm cho người kia không được quyền đi thương, cưới hay là lập gia thất với một người khác. Chúng ta thấy rất là rõ trong mối quan hệ giao cảm của người bị nhập và người nhập đó, nó có những cái nội dung vừa nêu. Bản chất của sự xác định đâu là một người bị nhập đó, nằm trên yếu tố là chúng ta xem coi cái người bị nhập đó có thay đổi về tánh tình hay không. Nếu như sự thay đổi tánh tình không có, chúng ta biết rằng đó là sự trục trặc về tâm thần đó, thì vậy phải dẫn đi bệnh viện chữa quán. Còn nếu như bình thường người này là một người nữ, mà khi bị nhập vô rồi họ nói cái giọng không còn giọng của người nữ bình thường nữa, mà là người nữ của một bà già hay là một trẻ em hay là của một người nữ khác á, thì chúng ta biết rằng là đó là sự kiện bị nhập. Tại vì yếu tố của bị nhập á, phủ trùm toàn tâm thức của người bị nhập. Nếu như cái người nhập á, là cái người có cái giọng kim, thì cái người kia đó sẽ nói theo giọng kim. Nếu người nhập á, là giọng thổ, thì người bị nhập phải nói theo giọng thổ rồi. Như vậy là xác quyết rằng đó là tình trạng bị nhập, còn bằng không á, thì nó không phải bị nhập. Mình làm thế nào để có tình trạng nhập đó? Để bởi vì chúng ta do yếu thần kinh, hoặc là do chúng ta có quan hệ quan trái, hay là do chúng ta có quan hệ về tình yêu mà không có sự dứt khoát về phương diện xả bỏ, từ bỏ, cho nên chúng ta bị nhập. Hiểu được điều này thì chúng ta phải tu tập để cắt đứt những sợi dây quan trái đó, để cắt đứt đi những tình trạng dẫn đến nỗi khổ niềm đau đó. Tình huống thứ hai chúng ta có thể đặt ra, đó là tình huống của tái sanh. Thần thức rời bỏ khỏi cái thân thể vừa chấm dứt mạng sống này, nhập vào trong một cái phôi thai mới để tưởng thành một đời sống mới. Đời sống mới đó có thể là một con người, có thể là một loài động vật, hay là với hình thức là một loài ma quỷ, là tùy vào nghiệp lực và nhất là tâm trạng gần lúc mất của người đó. Tiến trình tái sanh nó diễn ra một cách rất là tương thích về nhân quả, không có tình trạng ngoại lệ. Chúng ta có thể sánh ví tình trạng xuất ra khỏi thân xác này để nhập vào một cái mầm sống mới, giống như tình trạng của một cái bóng đèn bị bể hay là bị đứt bóng. Nguồn điện trong đó hoàn toàn không có mất, nó vẫn còn, nhưng mà cái năng lượng điện quang này nó không được thể hiện ra mà thôi. Vấn đề ở chỗ là chúng ta phải thay bóng đèn đó, để bóng đèn đó có chức năng làm cho nguồn điện quang này phát sáng. Thế nguồn điện quang đó tượng trưng cho tâm thức của con người, và cái bóng đèn bị hư hay là bị đứt bóng đó, bị vỡ đó, tượng trưng cho cái thân thể bị chết đi. do tai nạn, do nghiệp hết, do bệnh tật, hay là do tuổi thọ hết, do bất đắc kỳ tử, là nghiệp và tuổi thọ cùng hết. Thì lúc bấy giờ tâm thức đó, nó được diễn ra theo một quy luật là tồn tại dạng thức là một năng lượng tái sanh. Năng lượng đó theo đuổi con người một cách vĩnh viễn chứ không bao giờ mất đi. Nhưng mà nó không phải là một thần hồn kiểu bất biến giống như các tôn giáo đã mô tả, mà nó sẽ tùy thuộc vào phước lực, nghiệp báo, đi vào một cảnh giới tương thích để sau này nó ra có một cái mối quan hệ họ hàng và nghiệp. Tại sao chúng ta không sanh ra ở Hoa Kỳ để có một cái vóc dáng của người da trắng hay là người da đen, mà lại sanh ở Việt Nam nhỏ nhỏ thấp bé, da vàng mũi đẹp thấp thấp như thế này? Bởi vì chúng ta tạo một họ hàng nghiệp giống nhau. Như vậy tiến trình của sự tái sanh đó nó quy định một cách rất là hẳn hòi như vậy. Mà sự nhập đó là một cách tình cờ hay là sự sắp xếp của Thượng Đế hay Thần Linh? Câu trả lời của nhà Phật là nó là sự sắp xếp của nhân quả. Nhân nào quả đấy chính xác lắm, không có tình trạng sai lầm. Còn nếu như nó có một sự sắp xếp đó, thì sự sắp xếp đó vẫn có những xác suất sai lầm, còn nhân quả là không có sai. Hoặc là chúng ta có thể sánh ví sự ra đi của thần thức đó, nó giống như là cái luồng năng lượng âm thanh được tồn tại với là sóng âm. Thân thể của con người đó, nó giống như cái đài radio hay là một cái máy radio. Chúng ta có cái máy nguyên mới, chức năng hoạt động bình thường, bật ba đài lên thì âm thanh nó được phát ra. Mà khi một trong những chức năng nào đó của máy này bị hư đó, thì âm thanh nó vẫn xuất hiện hàng ngày hàng giờ trong vũ trụ này nhưng mà chúng ta không nghe được. Có nghĩa là khi cái máy hư này nó xuất hiện, có nghĩa là cái thân thể này bị chết đi á, thì thần thức nó rời ra khỏi chứ nó không bị mất hẳn. Giống như chủ nghĩa duy vật của Mác Lênin hay là chủ nghĩa duy vật Ấn Độ đã chủ trương chết rồi là hết. Đức Phật không chủ nhận, không chấp nhận như vậy, mà Đức Phật nói là cái nguồn năng lực thần thức đó nó cũng giống như là bản chất của vật chất, không tự nó sanh ra mà không tự nó mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác. Qua câu tuyên bố là các pháp bất sanh bất diệt ở trong Bát Nhã Tâm Kinh và trong toàn bộ kinh điển Đại Thừa và Pali của nhà Phật. Vì vậy đó, tình trạng kéo theo để xuất từ cái thân thể vừa chết vào một cái thân thể mới bên thức là một cái thai là một chuyện hoàn toàn về khoa học chứ không phải là chuyện quan tưởng hay chuyện mê tín gì đâu gì cả. Chúng ta tin về điều đó là chúng ta nâng cao giá trị của đạo đức lên. Và nếu chúng ta tin là không có sự tái sanh á, thì bỗng dưng chúng ta không có trách gì về đạo đức. Người tốt và kẻ xấu có một kết cục giống như nhau thì giá trị đó nó không còn nữa. Do đó là điều rất là nguy hiểm.